Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Woke Inc. Inside Corporate America's Social Justice Scam là sách phi hư cấu về kinh doanh, chính trị và văn hóa do doanh nhân Vivek Ramaswamy xuất bản năm 2021. Từ góc nhìn phản biện bảo thủ, tác giả khảo sát việc nhiều tập đoàn Mỹ công khai ủng hộ các mục tiêu xã hội như đa dạng, công bằng chủng tộc, khí hậu và quyền của các nhóm thiểu số. Luận điểm trung tâm của ông là những cam kết ấy thường không bắt nguồn từ lòng vị tha mà là một dạng chiến lược thương hiệu và tích lũy ảnh hưởng chính trị. Theo Ramaswamy, doanh nghiệp có thể dùng ngôn ngữ đạo đức để xây dựng hình ảnh, làm dịu áp lực từ công chúng, nhân viên và nhà đầu tư, đồng thời tránh bị xem xét kỹ về cách vận hành thực tế. Cuốn sách không chỉ phê phán hiện tượng thường được gọi là chủ nghĩa tư bản thức tỉnh, mà còn bảo vệ mô hình ưu tiên cổ đông. Nó đặt câu hỏi quan trọng: doanh nghiệp nên bán sản phẩm và tạo lợi nhuận hay nên trở thành một thiết chế định hướng giá trị xã hội? Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lời hứa về công bằng như một lớp vỏ cho lợi ích doanh nghiệp, khái niệm then chốt của Woke Inc. là lớp màn đạo đức. Ramaswamy cho rằng, khi doanh nghiệp đưa ra tuyên bố về công bằng xã hội, họ không nhất thiết đang giải quyết bất công, mà thường đang bán một hình ảnh về sự tử tế. Hình ảnh này có giá trị kinh tế rõ rệt, nó có thể giúp một thương hiệu hấp dẫn hơn với khách hàng có ý thức chính trị, thuận lợi hơn khi tuyển dụng nhân sự trẻ, và tạo quan hệ tốt hơn với giới truyền thông, nhà quản lý hay nhà đầu tư. Điểm phản biện của tác giả không phải là mọi hoạt động xã hội của công ty đều giả tạo. Ông nhấn mạnh cần xem xét sự nhất quán giữa thông điệp và hành vi. Một công ty có thể quảng bá sự hòa nhập, nhưng vẫn có chuỗi cung ứng, chính sách lao động, cơ cấu quyền lực hoặc hoạt động vận động chính sách không phản ánh các giá trị đó. Theo logic của sách, một khẩu hiệu không phải bằng chứng cho đạo đức doanh nghiệp. Nó có thể là công cụ quản trị danh tiếng, nhất là khi những thay đổi thực chất tốn kém hơn một chiến dịch truyền thông. Cách tiếp cận này khuyến khích độc giả tách bạch giữa tuyên bố công khai, động cơ kinh tế và tác động có thể kiểm chứng. Đây là trọng tâm khiến cuốn sách khác với những lời chỉ trích chung chung về quảng cáo, vì Ramaswamy đặt vấn đề trong mối liên hệ trực tiếp giữa thị trường, quyền lực văn hóa và chính trị. Thứ hai, phê phán chủ nghĩa tư bản các bên liên quan và bảo vệ ưu tiên cổ đông về mặt kinh tế, Woke Inc. đối đầu trực tiếp với quan điểm cho rằng doanh nghiệp phải phục vụ đồng thời cổ đông, nhân viên, khách hàng, cộng đồng và các mục tiêu xã hội rộng lớn. Ramaswamy cho rằng mô hình các bên liên quan nghe có vẻ nhân văn nhưng lại làm mờ tiêu chuẩn trách nhiệm khi một giám đốc điều hành tuyên bố đang phục vụ mọi người. Cổ đông khó đánh giá liệu họ đang tạo giá trị dài hạn hay dùng nguồn lực của công ty để theo đuổi sở thích chính trị và củng cố vị thế cá nhân. Vì vậy, tác giả quay lại nguyên tắc ưu tiên cổ đông. Doanh nghiệp nên tập trung tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ tốt, cạnh tranh minh bạch và sinh lợi trong khuôn khổ pháp luật. Lập luận này không có nghĩa lợi nhuận cho phép doanh nghiệp bỏ qua pháp luật hay đạo đức cơ bản. Thay vào đó, ông xem lợi nhuận là một thước đo tương đối rõ về việc công ty có phục vụ khách hàng hiệu quả hay không. Theo ông, nếu lãnh đạo muốn vận động cho một mục tiêu chính trị, họ nên làm với tư cách cá nhân và bằng nguồn lực cá nhân, thay vì dùng tài sản, thương hiệu và quyền lực thị trường của công ty. Đây là lập trường gây tranh luận, bởi những người ủng hộ mô hình các bên liên quan cho rằng rủi ro môi trường và xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị dài hạn. Dù vậy, cuốn sách nêu một câu hỏi quản trị đáng cân nhắc: ai trao quyền cho doanh nghiệp quyết định các ưu tiên xã hội thay cho công dân? Thứ ba, đa dạng bề ngoài và nguy cơ loại trừ đa dạng quan điểm. Ramaswamy dành nhiều sự chú ý cho cách từ đa dạng được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp. Ông cho rằng các chỉ số về chủng tộc và giới tính có thể biến thành mục tiêu biểu tượng nếu công ty xem chúng là bằng chứng đầy đủ cho một môi trường công bằng. Phản biện của ông là việc đồng nhất đa dạng nhân khẩu học với đa dạng tư duy dễ dẫn đến một giả định sai rằng nguồn gốc hoặc đặc điểm sinh học có thể dự báo một người sẽ nghĩ gì. Theo tác giả, cách nhìn đó vừa đơn giản hóa con người, vừa làm suy yếu tinh thần cá nhân chủ nghĩa mà doanh nghiệp thường tuyên bố bảo vệ. Cuốn sách đặc biệt lo ngại về các tổ chức khuyến khích nhân viên lặp lại một hệ quan điểm chính trị, trong khi coi sự bất đồng là dấu hiệu thiếu đạo đức hoặc thiếu hòa nhập. Khi đó, đa dạng trở thành một yêu cầu về biểu tượng và sự tuân thủ, thay vì điều kiện để những kinh nghiệm, kỹ năng và lập luận khác nhau cùng được lắng nghe. Lập luận này không phủ nhận lịch sử phân biệt đối xử hay nhu cầu mở rộng cơ hội. Điểm của Ramaswamy là chương trình hòa nhập cần được đánh giá bằng tính công bằng trong tuyển dụng, tiến và đối xử, chứ không chỉ bằng thông điệp, tỷ lệ hay nghi thức đào tạo, độc giả cũng nên nhận ra giới hạn của lập trường này. Những người phản biện có thể cho rằng chỉ nhấn mạnh năng lực mà không xét rào cản cơ cấu sẽ bỏ sót nguyên nhân của chênh lệch. Giá trị của chương sách nằm ở việc buộc người đọc phân biệt giữa cơ hội thực chất và sự đại diện mang tính trình diễn. Thứ tư, quyền lực chính trị của tập đoàn trong không gian dân chủ, walk-in, không xem hoạt động xã hội của doanh nghiệp chỉ là một vấn đề tiếp thị. Ramaswamy lập luận rằng nó có thể chuyển quyền lực chính trị từ công dân và các thiết chế công sang những công ty lớn. Khi một tập đoàn dùng quy mô kinh tế để gây áp lực lên luật pháp, chính sách bầu cử, trường học hoặc chuẩn mực văn hóa, tác giả cho rằng công ty đang hành động như một chủ thể chính trị mà không chịu trách nhiệm dân chủ tương xứng. Người tiêu dùng có thể lựa chọn không mua một sản phẩm, nhưng họ khó có khả năng kiểm soát các quyết định phối hợp của các nền tảng công nghệ, tổ chức tài chính, nhà tuyển dụng lớn và thương hiệu có sức ảnh hưởng. Sách vì thế nhìn sự liên kết giữa giới doanh nghiệp, giới tinh hoa văn hóa và bộ máy chính trị với thái độ nghi ngờ. Ramaswamy dùng hình ảnh một tôn giáo thế tục của đa dạng để mô tả môi trường nơi một số tín điều đạo đức bị coi là không thể chất vấn. Mục tiêu của hình ảnh này là phê phán áp lực tuân thủ, không phải chứng minh rằng mọi nỗ lực chống phân biệt đối xử đều mang tính độc đoán. Về mặt phân tích, câu hỏi bền vững mà cuốn sách đặt ra là ranh giới nào nên tồn tại giữa quyền tự do phát biểu của công ty và ảnh hưởng quá mức của công ty lên đời sống công. Đây cũng là phần chính trị nhất của tác phẩm, vì nó nối tranh luận về văn hóa doanh nghiệp với nguyên tắc đại diện, đa nguyên và quyền phản biện trong một nền dân chủ. Cuối cùng, cách nhận diện sự không nhất quán giữa khẩu hiệu và hành động, giá trị thực hành của walk-in nằm ở một thói quen đọc hiểu, có tính hoài nghi. Thay vì chỉ phản ứng tích cực hoặc tiêu cực trước một tuyên bố xã hội của thương hiệu, Ramaswamy khuyến khích người đọc hỏi công ty được gì, phải đánh đổi gì, và hành động cụ thể nào đi kèm. Một cam kết đáng tin hơn khi doanh nghiệp chấp nhận chi phí, công bố tiêu chuẩn rõ ràng và duy trì lập trường ngay cả lúc không thuận lợi về truyền thông. Ngược lại, sự thay đổi thông điệp khi lợi nhuận bị đe dọa hoặc việc chọn các vấn đề ít gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh có thể cho thấy tính toán danh tiếng đang chi phối. Tác giả cũng chỉ trích việc doanh nghiệp mua các buổi đào tạo hoặc thuê chuyên gia như một cách chứng minh mình đã hành động dù hiệu quả thực tế không rõ ràng. Tuy nhiên, cách áp dụng hữu ích nhất không phải là mặc định mọi nỗ lực về đa dạng hay khí hậu đều là lừa dối. Đó sẽ là kết luận đơn giản hóa tương tự điều cuốn sách phản đối. Cách tiếp cận cân bằng là yêu cầu bằng chứng, xem chính sách lao động, chuỗi cung ứng, hoạt động đầu tư, quan hệ với cộng đồng và cơ chế giải trình. Với nhà quản lý, bài học là không dùng ngôn ngữ đạo đức để thay thế cho chiến lược minh bạch. Với người tiêu dùng và nhà đầu tư, bài học là đánh giá tác động thay vì chỉ đánh giá thông điệp. Nhờ vậy, lập luận gây tranh cãi của sách có thể trở thành công cụ để kiểm tra quyền lực doanh nghiệp một cách nhất quán. Kết luận, walk-in phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến sự giao thoa giữa quản trị doanh nghiệp, đầu tư ESG, truyền thông thương hiệu và chính trị văn hóa tại Mỹ. Người đồng tình với Ramaswamy sẽ tìm thấy một lập luận có hệ thống cho ưu tiên cổ đông và sự dè dặt trước quyền lực xã hội của các tập đoàn. Người không đồng tình vẫn có thể hưởng lợi vì cuốn sách nêu những câu hỏi khó bỏ qua về tính nhất quán, trách nhiệm giải trình và động cơ phía sau các cam kết đạo đức của doanh nghiệp. Đây không phải một khảo cứu trung lập về mọi mặt của đa dạng, bình đẳng hay biến đổi khí hậu. Ngôn ngữ và khung diễn giải của tác giả rõ ràng thuộc truyền thống phản đối chủ nghĩa tư bản thức tỉnh. Do đó, đọc sách hiệu quả nhất là đối chiếu các kết luận của ông với những lập luận ủng hộ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và với dữ liệu độc lập về từng trường hợp. Điểm nổi bật của tác phẩm trong dòng sách phê phán văn hóa doanh nghiệp là vị thế của tác giả. Ramaswamy viết như một doanh nhân nên ông tập trung vào cơ chế thương hiệu, quyền lực quản lý, thị trường vốn và động lực của lãnh đạo, thay vì chỉ tranh luận về ý thức hệ trên truyền thông. Cuốn sách cũng kết nối phê phán văn hóa với một đề xuất quản trị cụ thể. Doanh nghiệp cần quay về việc tạo giá trị cho cổ đông trong giới hạn pháp luật. Dù giải pháp đó còn nhiều tranh luận, walk-in có ích như một lời nhắc rằng đạo đức công khai của doanh nghiệp cần được đánh giá bằng hành động, chi phí và trách nhiệm, không chỉ bằng khẩu hiệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Vivek Ramaswamy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!